thưa anh chị em, nếu mà cái nến này để đây dưới kia có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không? Rồi vậy thì anh cảm thấy nếu mà muốn cho mọi người nhìn thấy thì ta phải làm cái gì? Vậy thì ai là người lên cầm cái nến này lên? Ai là người lên đây mà tình nguyện cầm cái nến này để lên trên cao vậy? Một người nữa. Rồi chị. Rồi chị lên. Rồi anh. Chị cầm cái nến này để lên trên bên kia, để cái nến này lên. Rồi chúng ta cho anh chị này một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh cho biết chị lại đấy. Tôi thấy xin lỗi, chân anh đi nó không được bình thường lắm, cho biết chân anh bị sao?
Dạ thưa cha, con bị tai nạn giao thông.
Hả?
Tai nạn giao thông.
Bị tai nạn giao thông rồi chân nó như thế nào? Tai nạn nó sao là sao?
Thưa cha, bữa hôm con đi công tác thì bị mắt con nó hơi buồn ngủ, con lên dốc cầu bị tặng vào thành cầu rồi té nứt xương bánh kẻ.
Rồi anh bị tai nạn giao thông, té nứt xương và bây giờ chân nó đi bị khập cánh. Thì anh ước mơ điều gì khi mà anh cầm cái nến lên, vừa cầm cái nến lên lên cao cho mọi người thấy, thì anh ước mơ điều gì?
Dạ cái đó là con không có ước mơ điều gì, nhưng mà con theo lời của Chúa dạy á, theo lời Chúa ạ.
Hả?
Con theo lời Chúa không ạ?
Anh ước mơ điều gì?
Con ước mơ là cho dân của Thiên Chúa được bình an và mạnh khỏe.
Vâng, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tôi thấy là trong nhà thờ này rất đông người và nhiều người mạnh, nhiều người khỏe. Nhưng mà khi tôi kêu mời là ai là người tình nguyện cầm cái nến thấp đưa lên trên cao để chị đứng ở chị che cái nến mất rồi. Đấy cho anh chị em thấy không? Mặc dù mình có cầm cái nến mình để lên trên cao, nhưng mà mình lại đứng mình che cái nến thì cũng như không. Vì thế mà tôi quay trở lại là khi kêu gọi mọi người trong nhà thờ, ai là người cầm cái nến để mà đưa lên trên cao, bao nhiêu người khỏe ngồi yên không ai nhúc nhích. Đến lần thứ ba thì cái người giơ tay tình nguyện lại là một cái anh bị tai nạn, đi không vững, chân không vững mà lòng rất vững. Chúng ta ngồi dưới, chân vững mà lòng không vững. Lòng không vững cho nên là nó bị lung lay. Nghe tình nguyện là sợ, nghe làm những điều tốt là lo, là ngại. Nghe làm cái điều gì không phải cho mình là không muốn. Kỳ vậy đó. Giá mà tôi bảo dưới cây nến này có 100 đô, ai là người cầm cây nến lên thì sẽ lấy 100 đô ở dưới, thì chuyện gì xảy ra? Ở bên kia dưới cái chân nến là một thỏi vàng, ai lên cầm cái nến lên cao sẽ lòi cái thỏi vàng ra mà lấy. Bao nhiêu người lên sẽ ào lên tranh nhau mà lên. Cho nên thưa anh chị em, khi mà mình làm một cái điều thiện mình ngại lắm, khi mình làm một cái điều tốt mình không muốn, vì lý do là cái điều đó nó không có lợi cho mình cho nên mình không làm. Mà Chúa mời gọi chúng ta là ánh sáng, mà ánh sáng thì phải để trên cao, để cho mọi người nhìn vào những công việc tốt lành của anh em mà ngợi khen Cha trên trời. Ánh sáng mà để trên cao rồi, chị cứ đứng chị che như thế này thì làm sao người ta thấy được ánh sáng? Chị lại phải tách ra để cho người ta thấy được ánh sáng. Ta phải nhỏ lại, ta phải lùi vô để cho Chúa được lớn lên, được tỏa sáng, chứ không phải là mình sáng. Còn chị, khi chị cầm cái nến lên thì chị nghĩ gì?
Dạ, con nghĩ con mừng.
Tại sao chị mừng?
Dạ, tại vì con cầm được ánh con trong tay con có ánh sáng.
Wow, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Câu trả lời rất là tuyệt vời. Con vui mừng vì trong tay của con có ánh sáng. bao nhiêu người cô xinh đẹp lắm chứ, mà đâu có ai chịu lên. Nhưng mà chỉ có một người phụ nữ nhút nhan nhút nhát, nói lắp ba lắp bắp mà lên, mà nói rằng con vui mừng vì trong tay con có ánh sáng. Còn người anh em của chúng ta bị thương tật như vậy, đi cả nhắc lên đấy, vậy mà hỏi rằng anh ước mơ gì, thì anh không nghĩ đến bản thân anh, mà anh ước mơ rằng cho mọi người được bình an và hạnh phúc. Còn cái lời ước mơ nào đẹp hơn? Còn cái lời nguyện nào tuyệt vời hơn không, thưa anh chị em? Đúng, cộng đoàn hôm nay của chúng ta được tràn đầy ơn phúc của Chúa. Chỉ có Thánh Thần mới thúc đẩy hai người anh chị em này lên đây. Chỉ có Thánh Thần mới thúc đẩy hai người anh chị em mở miệng ra mà nói những cái điều bình thường. Một con người tự nhiên, một con người nhút nhát, một con người mà đang đi chân cả nhắc như thế này không thể nào được bình thường, thì anh sẽ nói rằng bây giờ con mong, con ước rằng là chân con được khỏe mạnh để con được đi lại chứ, đúng không? Còn người này mà được lên cầm cái nến thì con sướng là vì hôm nay con được cầm cái nến chứ, hãnh diện vì được cầm cái nến chứ ấy. Thế nhưng mà một người thì đang là bệnh tật như thế, đang là bị tai nạn như thế mà ước mong cho mọi người được bình an và hạnh phúc. Một người nhút nhát như vậy mà nói rằng con hạnh phúc, con sung sướng vì trong tay con có được cây nến, có được ánh sáng. Chúng ta thấy hôm nay Chúa đang đổ tràn ơn phúc trên cộng đoàn của chúng ta. Hallelujah. Bây giờ khi tôi nói hallelujah, chị em cầm cái cuốn sách Nhờ Mẹ Đến Với Chúa này, số tháng 1, tháng 2, số xuân và mùa chay. Mặt trước là xuân, mặt sau là mùa chay. Tôi nói tạ ơn Chúa và giơ cao lên nha. Nói hallelujah thì chúng ta giơ cao lên, tạ ơn Chúa. Hallelujah. Giơ cao lên, hallelujah. Rồi bây giờ tay trái chúng ta cầm cái đĩa xuân, tay phải cầm cuốn sách. Rồi tay trái cầm đĩa xuân. Ai trong chúng ta là người mà có thể thấy một người anh em mình không có mà có thể đưa lên cho người anh em của mình? Nói sao?
Em tạ ơn.
Rồi một tràng pháo tay thưa anh chị em. Lại là cái người mà tặng, cũng phải là người mà lúc nãy nói là anh bị bệnh thần kinh. Rõ ràng người bị bệnh thần kinh thì lại chả thần kinh tí nào. Còn khi mà ta tưởng rằng mình không bị thần kinh, rõ ràng là đang có vấn đề thần kinh. Vì ta chỉ biết nghĩ đến bản thân mình thôi. Tay ta đang có cuốn sách, tay ta đang có cái đĩa, cho thì mất, cho thì hết, làm gì còn nữa không? Hết rồi. Thấy chưa? Ta thấy không? Dám mạnh dạn như vậy không? Rồi khi tôi nói hallelujah thì anh chị em mới tạ ơn Chúa, giơ cái đĩa lên nha. Tay trái giơ đĩa lên, hallelujah. Tay phải hallelujah. Tay trái hallelujah. Hai tay hallelujah. 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 Rồi mời bạn về chỗ. Bây giờ đây là của tôi. Tôi tặng lại cho anh. Của anh. Chị gửi lại cho cái bạn mà không có dùng để tặng lại cho anh nhá. Rồi. Chúng ta thấy hôm nay là ngày lễ nến, lễ nến, lễ mà chúng ta được mời gọi trở thành cái ánh sáng. Sở dĩ lúc nãy tôi nói mọi người là ai trong chúng ta có thể lên cầm cái nến lên cao được, đó là sứ mạng của mỗi người chúng ta. Không ai cầm dùm mình cây nến của mình được. Nhớ dùm. Ở đây nó là cây nến vật chất, thì có người này, có người kia cầm cây nến lên dùng ta được. Nhưng mà cây nến mà Chúa trao cho mình, mà Chúa nói rằng các con hãy là ánh sáng, các con hãy là ánh sáng chiếu soi cho người khác. Cây nến của chúng con phải đặt trên giá để mọi người nhìn thấy việc chúng con làm mà ngợi khen Cha trên trời. Cây nến ấy là ánh sáng trong tâm hồn của chúng ta. Cây nến ấy là những suy nghĩ, là những lời nói, là những hành động sáng, đẹp, tốt, hay của mỗi người chúng ta. Mà người ta nhìn vào cái nến sáng ấy, người ta sẽ ngợi khen Thiên Chúa là đấng quyền năng và giàu lòng thương xót. hôm nay cũng là ngày mà các bà mẹ đem con vào trong đền thờ, như là mẹ Maria dâng Chúa Giêsu vào trong đền thờ. Mặc dù mẹ là mẹ Thiên Chúa, mặc dù Đức Giêsu là Thiên Chúa, nhưng cũng theo phong tục, theo tập quán, theo quy định của loài người, theo luật Môi-se, đó là con trai đầu lòng phải dâng cho Thiên Chúa. Đó là những bà mẹ, con, bế con của con lên đấy, bế con của con lên đây, hay bé lên đấy. Đó là những bà mẹ, con của con là con trai hay con gái?
Dạ con gái ạ cha.
Con gái được có dâng cho Chúa không?
Dạ có.
Còn đây là đứa nào?
Dạ con của con ạ.
Con là con nó mấy tuổi?
Dạ 2 tuổi ạ.
Còn con, còn cái con bé này?
Dạ 6 tháng
ạ. Rồi chúng ta chúc mừng bà mẹ này mắn con, một đứa 2 tuổi, một đứa 6 tháng. Còn đứa nào nữa không?
Dạ không ạ.
Còn thằng nữa đâu?
Dạ đi làm rồi cha.
Đi làm này, này nhạy quá. Còn thằng nữa đi làm rồi. Thằng nữa là ai biết không? Ông chồng chứ không phải thằng chồng. Rồi khi mà con dâng của con cho, hôm nay con đem con đến để dâng lên cho Chúa, như là mẹ Maria đã dâng Chúa Giêsu vào trong đền thờ. Mặc dù mẹ là mẹ Thiên Chúa, nhưng mà mẹ và Chúa cũng chấp nhận cái quy định của loài người là mọi con trai đầu lòng phải dâng lên cho Thiên Chúa, là những người mẹ sinh con bị ô uế phải được thanh tẩy trong đền thờ. Và dâng của lễ là một cặp chim gáy hay là một cặp bồ câu. Còn con dâng lên cho Chúa cái gì trong ngày hôm nay?
Dạ con thưa cha và cộng đoàn, thì hôm nay con đến đây để dâng tất cả những ý nguyện cho Chúa, là con dâng đến con gái đầu của con đang bị bệnh nè cha.
Dạ. Bé bị bệnh gì? Cha bế con lên, bé bị bệnh gì? Là bé lên coi. Rồi, lên coi. Rồi. Bé này bị bệnh gì?
Dạ thưa cha, là hôm con vợ chồng con đi em đi khám thì bác sĩ chuẩn đoán là bị bệnh bạch biến ạ.
Bạch biến? Nó tên là gì? Nó bé tên gì?
Dạ.
Nói được không?
Dạ đang tập nói ạ cha. Bé con tên là Teresa Nguyễn Trà My ạ. Ừ.
Rồi, còn nguyện ước gì nữa không? Bế giùm cha cái nặng quá, không quen bế con. Đứng đây. Rồi, ngoài nguyện nước cho đứa con rồi, con rồi con có nguyện nước gì nữa không?
Dạ thưa cha, là lúc nào con cũng ước nguyện làm sao là cho con của con được Chúa chữa lành bệnh cho con của con, và con xin Chúa ban cho gia đình con được mọi sự bình an trong gia đình, nhất là hai đứa con của con ạ.
Rồi con. Dạ. Con bế con của người ta con thấy sao?
Con thấy vui.
Rồi, rồi con có nguyện ước gì, con có con cái gì chưa?
Dạ cảm ơn cha, con được 2 cháu.
Cháu mấy tuổi?
Cháu 20 với cháu 17.
Ừ. Còn cháu lớn?
Dạ cháu lớn là 50.
Rồi con có nguyện ước gì?
Dạ mong cho gia đình luôn đạo đức và các con đạo đức siêng năng.
Rồi. Rồi, cảm ơn chú con nhiều nha. Rồi mời cho con về chỗ. Rồi, thưa anh chị em, chúng ta thấy hình ảnh như người mẹ bê những đứa con mình lên. Còn con, con đi mấy mình? Hả, con đi mấy mình?
Con đi gia đình con.
Rồi, gia đình con đâu mời lên. Rồi, chúng ta cho một trăm tay gặp gỡ một gia đình rất là tuyệt vời. Con được mấy cháu?
Dạ một. Ừ,
cháu là tên gì, mấy tuổi?
Dạ Giuse Nguyễn Quốc Anh, 4 tháng rưỡi.
4 tháng rưỡi. Thường là con bế con của con hay là vợ con bế con của con?
Dạ con bế.
Vậy con bế đi. Thưa anh chị em, cái câu trả lời tôi thấy hiếm lắm. Tại vì thường là các ông, các anh, những người làm chồng ít khi mà bế con của mình, nhất là hồi nó còn bé như thế này. Mà nghe trả lời một câu tôi thấy rất là dễ thương là thường là ai bế là con bế. Khi mà chồng bế thì vợ làm gì?
Dạ, đứng nhìn.
Hả?
Đứng nhìn thôi.
Hả?
Dạ, con chỉ khi bé khóc thì con mới dỗ.
Ừ. Khi nó khóc thì con bế, còn khi nó cười thì chồng bế. Thế ông chồng ông đâu, ông nhéo con cái để cho nó khóc. Có đúng vậy không con? Có làm vậy không?
Dạ không. Dạ, dạ không.
Con thấy sao khi con bế con của con, của con là một người chồng, là một người cha, là một người đàn ông mà bế một đứa bé, con thấy sao? Nói cho mọi người nghe.
Dạ con cảm thấy hạnh phúc lắm.
Ừ.
Dạ. Thì mỗi lần mà con bế con là con thấy vui trong người, trong lòng con.
Ừ. Con ước mơ gì?
Là con được, con được mạnh khỏe và được ơn gọi. Lúc nào con cầu xin vậy.
Được cái gì?
Ơn gọi của Chúa.
Ơn gọi gì?
Được làm linh mục đúng cha.
Nó là con trai hả?
Dạ con trai.
Con có mấy đứa?
Dạ mới đầu lòng dạ.
Con đứa mà con dâng lên cho Chúa hết, giống như cha rồi, giống như nhà tôi, bố mẹ tôi có mình tôi con trai dâng lên rồi mất giống luôn, con có chịu mất giống không?
Để con chấp nhận mà cha.
Hallelujah. Rồi cảm ơn Chúa con rất là nhiều. Thưa anh chị em, một sự dâng hiến tuyệt vời. Đứa con trai đầu lòng mà ước nguyện rằng dâng lên cho Chúa để nó trở thành người tôi tớ của Chúa, trở thành người mục tử, trở thành người linh mục. Mặc dầu đó là đứa con đầu lòng, có biết được còn có đứa thứ hai đâu, có đúng không? Lỡ mình dâng xong rồi vẫn có một đứa thì sao? Đó là sự tín thác đó thưa anh chị em. Đó là sự tín thác. Và tôi thấy một cái điều rất là hay, đó là tất cả những người làm cha làm mẹ trong ngày lễ mẹ dâng con trong đền thờ hôm nay là đến đây chỉ có một nguyện ước duy nhất là cầu cho con mình thôi. Chẳng ai nghĩ đến cầu cho người bố, chẳng ai nghĩ đến cầu cho người mẹ, mà chỉ mong ước làm sao cho con mình nó ngoan ngoãn, con mình nó mạnh khỏe như là Đức Giêsu, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, đạo đức, dễ thương, dễ mến trước mặt Thiên Chúa và trước mặt mọi người. Cho nên chúng ta thấy được rằng là có những bà mẹ ở dưới muốn đưa con mình lên hả? Rồi con đưa con của con lên đây, bế ra lên đây, con muốn gì thì cứ bế ra lên đây cho mọi người cùng chia sẻ với nó. Thưa anh chị em, đó là cái mong ước của những người làm cha làm mẹ. Sáng hôm nay tôi được một người cha của một đứa con gái đến nói trai cho đến nhà con thăm đứa con của con, bảo cháu nó làm sao, bảo con gái của con nó bị bệnh mà 4 tháng nay rồi, nó không có đi được, nó nằm yên một chỗ, nó ngồi trên cái xe lăn không nhúc nhích được 4 tháng nay rồi. Bây giờ ăn Tết thì bệnh viện cho về, về xin cha đến cho đặt tay cho cầu nguyện cho chúc lành cho cháu. Thì mặc dù Tết nhất thì cũng bận rộn lắm, tôi cũng cố gắng đến. Khi mà đến nhà thì thấy con bé nó ngồi trên cái xa lăn, cổ nó quấn một cái vòng không giãy được, và chân nó bị cột vào trong cái xa lăn không giãy được, chỉ có tay hơi nhúc nhích được. Nhìn con bé, con nói con bao nhiêu tuổi, nói 28 tuổi. Có đứa con trai, đứa bé nó chạy ra, nó con chào cha đi con. Thì thằng con trai nó mới có 5 tuổi. Tôi nói làm sao mà con bị như thế này? Thì ông bà, tức là bố mẹ của cô gái đó, nói rằng là thưa cha, hôm đó buổi sáng là hai mẹ con nó trên lầu, rồi đến 7 giờ mẹ mới đi, bế đứa con đi xuống để mà cho nó uống sữa rồi đi gửi ở trường học. Thì đứa bé 5 tuổi nó biết đi rồi, đi học nhà mẫu giáo nhà trẻ rồi. Nhưng mà bà mẹ hơi vội là tới giờ sợ trễ, cho nên mới thay vì hai mẹ con cùng dắt nhau đi xuống cầu thang, bà mẹ mới ấm cái đứa con. Thì đứa con nó mới xuống hết một cái cầu thang đến cái chiếu nghỉ, chỉ còn lại có khoảng chừng 10 bậc thang nữa thôi. Thì cái đứa bé nó giãy, nó tụt xuống. Và khi thấy đứa bé nó giãy, nó tụt xuống như vậy thì bà mẹ hoảng và quên cái thân mình. Bà mới lao xuống để mà đỡ sợ con mình nó rớt xuống đất nó bị đau, cho nên bà mới lao xuống bà đỡ nó. Thì khi mà bà mẹ ấy lao xuống đỡ bị té dập đầu vào trong cái thành cầu thang, nó chấn thương cột sống rồi đem đi bệnh viện thì nằm liệt bất động hoàn toàn. Mà có điều là cái đứa con thì lại không bị một tí gì, vì bà mẹ đã té xuống và đỡ cho đứa con ấy. Chỉ mới có 28 tuổi thôi, trẻ đẹp, người chồng cũng giống như là anh lúc nãy đó. Người chồng chăm sóc người vợ rất tận tình, suốt 4 tháng nằm không nhúc nhích, không dễ gì được. Thì lúc bệnh như vậy, người bố có đến nói là xin cha cầu nguyện cho cháu nó như vậy. Rồi tôi nhận lời cầu nguyện và cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện. Sau 4 tháng thì em ấy có thể ngồi được trên xe lăn. Và bệnh viện thấy ngồi trên xe lăn được thì đưa em về. Và khi mà tôi đến tôi cầu nguyện, tôi làm mà dấu ban phép lành, thì em mới giơ tay phải lên và đã làm dấu được, mặc dù còn ngượng cái tay trái thì chắp lại và cầu nguyện, còn hai cái chân thì còn đang chưa cử động được, cái cổ bắt đầu nhúc nhích được. Thì tôi thấy rằng một hình ảnh người mẹ mà dám hy sinh ngay cả tính mạng của mình lúc đó chỉ để cứu đứa con của mình thôi. Trong khi đó trên đường đi về, đến một ngã tư trời nắng chang chang, bụi bặm, xe cộ ồn ào, thấy hình ảnh một bà mẹ bế đứa con. Đứa con nó khoảng chừng 3 tuổi, nó cởi trần, không có áo mặc, mặc cái quần xò lỏn rách đen xì, nắng chang chang, đứa bé không mũ, không nón mà còn lại không có áo mặc nữa. Trong khi đó bà mẹ bế đứa đó để ăn xin thì lại mặc áo gió, đội cái mũ che sợ nắng, rồi thì đeo vớ, mặc quần dài sợ đen. Trong khi đó để cho đứa con mình nắng như thế đó, không phải là nó không có áo, nhưng mà bà ấy lột áo nó ra để người ta nhìn thấy mà thương mà cho. Rồi tiền mà có được bao nhiêu thì bà lại lo son lo phấn cho bà ấy, chỉ lấy cái đứa bé con của bà ấy để mà đi làm tiền của thiên hạ, để làm cho người ta mủi lòng mà cho mà thôi. Thì hai cái hình ảnh nó trái ngược với nhau. Ta thấy hình ảnh của mẹ Maria như người mẹ mà 28 tuổi nãy mới chia sẻ với anh chị em, mẹ ẵm lấy con của mẹ dưới chân thập giá, mà ngay từ đầu Simeon đã nói rằng phần bà một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn của bà. Có nghĩa là khi mẹ đón nhận lời xin vâng, sinh ra Đức Giêsu Thiên Chúa làm người, thì mẹ nói với Thánh nữ Faustina thế này: mặc dù mẹ là mẹ Thiên Chúa, nhưng mẹ cũng là mẹ của lòng thương xót. Mặc dù mẹ là mẹ Thiên Chúa, nhưng mà mẹ cũng phải chịu lưỡi gươm đâm thấu trái tim của mẹ. Trái tim của Đức Giêsu bị đâm thấu đau đớn thế nào bởi lưỡi đồng của người lính, thì trái tim mẹ cũng bị đau đớn, đau khổ như vậy, thưa anh chị em. Đây là hình ảnh của mẹ hiệp thông với đau khổ của Chúa trên thập giá để đền thay tội lỗi của nhân loại. Mặc dù Đức Giêsu là đấng vô tội và mẹ Maria là được gìn giữ ngay cả không mắc tội nguyên tổ nữa, hoàn toàn vẹn sạch, nhưng mà mẹ cũng chia sẻ cái thân phận tội lỗi, đau ốm, bệnh tật của con người, những khốn khổ khốn đốn của con người. Mẹ đã đứng dưới chân thập giá mà ẵm lấy thân xác tan nát của Đức Giêsu ngày sinh ra xinh đẹp như thế này, mà 30 năm sau ấm lấy thân xác của con mình tan nát tàn tạ, máu me tả tơi như vậy, mẹ vẫn một lòng tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Mẹ vẫn hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa. Ngày hôm nay các bà mẹ đem con của mình đến, mà hay nhất là không phải chỉ có các bà mẹ đem con đến, nhưng mà như cặp vợ chồng vừa rồi là cả người cha, cả người mẹ cùng đem con mình đến. Và hình ảnh mà anh chị em đang thấy là người chồng đang ấm và quạt cho đứa con của mình như thế này. Đó Cái hình ảnh đó cho chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay cả người chồng cả người vợ cùng nhau mà nuôi nấng dạy dỗ con của mình, chứ không phải chỉ dành những cái đau khổ, những cái mệt mỏi cho vợ của mình rồi người chồng không động đậy gì cả, cứ đi làm về rồi thì mẹ mày ở nhà muốn chăm sóc, muốn lo lắng thế nào thì chăm sóc, miễn là tao có đưa tiền về để cho mẹ mày mua gạo mua nước để cho con cái mình ăn là đủ rồi. Không, thưa anh chị em, phải đồng lao cộng khổ với nhau, cùng chia vui sẻ buồn với nhau, đó là thực hành lòng thương xót. Và khi cả hai vợ chồng cùng cầu nguyện lòng thương xót của Chúa thì Chúa xót thương cả chồng cả vợ cả con cái, và ơn phúc của Chúa tràn đầy xuống gia đình, thì lúc đó gia đình mới thực sự là hạnh phúc. Như là mẹ Maria đã đón nhận Chúa Giêsu, như là thánh Giuse, mẹ Maria đã đón nhận Chúa Giêsu về nhà của mình, thì ngày hôm nay mời anh chị em cũng hãy đón nhận Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót vào trong gia đình của anh chị em, để mọi người được bình an và hạnh phúc. Như là người chị em mới nói rằng con vui sướng vì con có ánh sáng, tức là có Chúa trong tay. Như là người khuyết tật, như là người bị bệnh, nói rằng con cầu nguyện bình an và hạnh phúc cho mọi người, quên nỗi đau của mình, quên đau khổ của mình để nghĩ đến người khác. Đó là ta đang thực hành lòng thương xót, và lúc đó là ta đang có bình an và hạnh phúc đích thật. Amen.